Truyện dài Kinh Cầu Muốn, tác giả Lê Xuyên, tập thứ 28.
Bảy núi cười ngất, Huỳnh Mai giận quá, khóc òa lên, đoạn chạy a lại giường, nhào vô mùng, úp mặt lên gối. Bảy núi âu yếm, nhìn theo cô ta một hồi lâu, đoạn bước lại, dịu dàng, căn dặn cô ta.
Cô ráng đợi tôi về ngang, thế nào cũng có tin vui. Nhất là ở nhà cô đừng có dại dột đi trốn hoặc tự tử thì tôi không bảo đảm cho sinh mạng của đám anh em của cô ở bản đông ngang. Ráng chút ngang cô, không có sao đâu mà. Tôi coi vậy á, mà điểu lắm.
Dứt lời, Bảy Núi nghênh ngang bỏ đi.
Quỳnh Mai vội chạy theo, kêu gọi.
Anh Bảy! Bảy Núi đứng lại.
Cô à, tính dàn xếp em hả? Như vậy tiện lắm. Quỳnh Mai cao có.
Tôi muốn xin với anh cho tôi theo qua bển. Bảy Núi trách móc.
À, tôi đã nói với không được rồi mà. Tốt hơn hết là cô nên nằm nghỉ cho khỏe để còn tính cho xong cái vụ mình bàn với nhau hồi nãy đó. Đằng nào cô cũng phải quyết định gấp, chứ không thể để dây dưa như lần trước được. Lần trước á thì dính liếu chỉ có một mình tôi thôi, và với tôi thì dầu sao cũng dễ giải được. Lần này còn có sinh mạng của mấy anh em ở bản. Cô dư biết là tụi dưới này không có lực giữ tù binh lùm đùm lầy đè như vậy. Mấy thằng ở bản nó chỉ còn đợi tôi qua, chứ đáng lý ra tụi nó đã đạp đầu mấy ảnh mất rồi. Tôi qua bản tôi cũng chỉ có thể kêu tụi nó đợi thêm một ngày nữa. Tụi nó có nể tu cách mấy đi nữa thì cũng chỉ có thể để chậm hơn một ngày. Vậy cô nên tính phần cho xong. Cô nghĩ đi cô.
Huỳnh Mai cúi mặt đứng lặng yên trong lúc Bảy Núi tiếp tục đi thẳng ra bến. Tinh Tám thở ra một hơi nhẹ nhõm khi thấy Bảy Núi qua tới.
Đây, tôi xin giao bọn họ cho đại ca.
Bảy Núi quắt mắt.
Ê, cái thằng này kỳ, mày cứ như thường, tao qua thấy kệ tao, đâu qua tụi nó đâu.
Tinh Tám hất hàm chỉ về phía nhà sàn.
Giam lại trên đó, mày dẫn tao lại đó.
Tinh Tám nhíu mày, muốn hỏi tại sao lại có chuyện dẫn đi, nhưng thôi. Hiểu ý anh ta, Bảy Núi cười nói.
Mày nên bình tĩnh, mày như sếp ở bên này, và hễ tao có xin xỏ gì cho mấy cha nội kia thì mày cũng làm bộ cự nữ. Cự nữ tới mức nào? Thì mình cụi với nhau mà. Tụi nó có thằng biết, kệ mồ nó, mình cứ làm sớm tới, tụi nó cũng ham sống chứ bụng không sao. Khi nào gặp chỗ ngặt quá, mày liệu canh chừng là tao nháy nhó hay khiệu móc là mày biết ý tao ra sao?
Tình Tám cằn nhằn.
Thiệt tôi chưa gặp công việc diễn khó như lần này.
Bảy Núi gằn giọng.
Rên hoài mày, nhờ mày một hai lời nói mà mày cũng làm không nổi nữa sao?
Tình Tám làm thinh đi tới, bọn anh em của Tâm Thế thấy có Bảy Núi đến đều nhao nhao bu lại Bảy Núi ra vẻ khổ sở, và vừa bước tới vừa lắc đầu lia lịa như không dự ý một điều gì. Thế dòng ra đón đầu hắn ta.
Anh Bảy, bây giờ anh mới chịu qua ha?
Tâm cũng sốc lại.
Anh chơi cái điệu này là hết chỗ chê.
Bảy Núi dày qua Tình Tám.
Đó, chú em thấy chưa? Chú em tác tệ như vậy khiến cho qua mang tai mang tiếng với anh em bên này quá, thiệt qua hết biết nói sao.
Thế ngõ súng hắn ta.
Cái gì tai tiếng ở đó?
Bảy Núi chưa kịp trả lời thì Tâm khều bạn cười lạc.
Ôi anh ơi, anh hơi sức đâu mà tin cha nội này, họ làm mũ làm nhọt để che lấp liếm vụ này đó, Tôi ở dưới này tôi còn lạ gì mấy cái trò này. Đã có lần mấy anh em bị bọn họ chơi cho mấy cú đau điếng rồi, sau đó mấy tay tổ của họ mới ló mặt ra sao để giúp giận mình.
Thế cãi lại.
Nhưng ít ra họ cũng tính sao chứ.
Tầm nhúng dài.
Ê, tính chìm xuồng chứ còn tính sao nữa. Họ chỉ có nước giỏi đổ thừa là tại đàn em làm bẫy và bây giờ lỡ hết rồi.
Bảy núi bước lại xô mạnh dài tầm.
Ê, đừng có nói bậy chứ bạn, tụi nào khác thì tôi không biết, chứ bọn bảy núi khỏi có chuyện đó đâu, bên này có kỷ luật sắt mà, thằng nào làm bậy là cho theo ông theo bà liền.
Tâm hất hàm chỉ về phía tên Tám.
Ê, chứ còn cha nội kia không phải là tay chân bộ hạ ruột của anh à?
Bảy núi chuột dạ nhưng vẫn cười nói như không.
Cơ khổ thì thôi, mấy anh hiểu lầm hết trơn. Nè anh Tâm, anh khoe ở dưới này lâu mà anh không biết là mỗi nhóm năm bè bảy mối hay sao. Mấy thằng này thuộc hạng em út của tôi thiệt, nhưng tụi nó ra riêng và có binh có tướng riêng, làm ăn cũng riêng nữa. Nhiều khi tụi nó còn dám chơi cửa sau ngay với tôi đây nữa, chứ đừng có nói gì với ai khác. Ê, phải không Tám?
Tên Tám đáp cọc lốc.
Phải.
Bảy núi dày quà phân bù giới Tâm Thể.
Đó, hay anh coi, nó còn đang hầm hừ với tôi nữa. Nó biết rằng hễ tôi qua đây là có chuyện mít lòng.
Hắn lại to tiếng, hạch tình Tám.
Sao tụi bay về vùng này mà không chịu khó sai liên lạc qua cho tao hay? Bộ không biết có tao đóng ở bển hả?
Tình Tám lầu ngầu đáp.
Ê, tôi không có biết.
Bảy núi lên giọng đàn anh.
Ê, bậy, không biết thì cũng phải hỏi thăm bà con cô bác ở đây. Tao dư biết cái mánh lới của tụi bay rồi. Tụi bay làm càng rồi à, sau này, nếu tao có nói gì thì tụi bay nhăn răng ra cười què chứ gì.
Thấy Tịnh Tám nín thình, bảy núi cao giọng nói tiếp.
Tụi bay không về đám anh em đây là chỗ quen biết với tao phải không? Hừ, tụi bay có nghĩ như vậy cũng không xui. À, vì nếu không, sao tao để họ ở yên như vậy?
Tịnh Tám nín thình. Thấy thế bảy núi về quà, bảo Tầm và Thế.
À, mấy đứa ở đây cũng là chỗ em út nên xin hai đại ca cứ yên tâm, thế nào tôi cũng dàn xếp cho xong.
Thế nhớ trực đến Huỳnh Mai.
Còn cô Huỳnh Mai đâu?
Bảy núi ôm tồn đáp.
À, cổ ở bển, bộ đại ca muốn cổ theo qua bên này để rủi ro có chuyện lộn xộn rồi cổ bị kẹt luôn sao? Đàn ông tụi mình thì bề gì cũng dễ chứ có đàn bà càng thêm rắc rối đại ca à. Xin đại ca bình tĩnh để tôi nói lại cho tụi nó.
Dứt lời, hắn tà về qua hỏi Tình Tám.
À, bây giờ chú em có chịu nghe lời qua không?
Vừa nói, hắn vừa nhìn chầm chập vào mắt Tình Tám, tên này ngập ngừng.
À, thì đại ca cứ nói.
Bảy núi hất hàm, chỉ về phía đám anh em, Tâm Thể.
À, chú em lỡ làm như vậy à?
Tình Tám cằn nhằn.
Lỡ khỉ gì?
Bảy núi vội chặn lời anh ta.
Ê coi, để nói hết lời, đằng nào cũng lỡ rồi, qua cũng biết thông cảm cho chú em lắm. Thế nào qua cũng nói với mấy anh em ở đây đền bù sở hội.
Tâm giọt miệng vô.
Đền bù sở hội gì?
Bảy núi lừa mắt tàn nhẫn bảo anh ta.
À, đại ca đừng có xía vô mà, tôi buông xuống là hết biết ra.
Thế bực mình hỏi thúc.
Thì đại ca lo giải quyết cho mau đi.
Bảy núi về qua Tình Tám, giống giạc nói.
À, chú em có nghe mấy anh em ở đây quán trách qua không? Bây giờ chú em liệu tính phải quấy cách nào để qua ở giữa khỏi mang tai mang tiếng? Có cái gì cho em cứ nói thẳng chứ đừng có ngại chi hết.
Thấy Tình Tám vẫn đứng chủ ụ, bảy núi rất đổi bực mình. Hắn ta xốc mạnh khẩu súng lục, lườm lườm nhìn tên em út ruột của mình, đoạn cố lấy giọng đon đả để mớm lời cho anh ta.
Chú em đừng có ngại mít lòng mít bề gì hết. Qua dư biết là chú em và mấy thằng em kia lỡ làm cái vụ này rồi thì không phải khi không mà rút em đi được. Cố nhiên là qua không cho mấy anh em chịu thiệt thòi. Qua đâu có thể ý mình là chủ đàn anh mà xử ức cho mấy em. Có gì chú em cứ đại diện cho anh em nói thẳng với qua để qua liệu bàn lại với mấy anh em này. Mấy ảnh cũng là người biết điều à. Nói đi chú em.
Tên Tám gượng gạo lên tiếng.
Chờ mấy chả muốn nói gì đây?
Thế giọt miệng nói.
Thì muốn mấy anh trả lại khí giới và anh rút lui khỏi vùng này.
Tên Tám nóng mũi.
Ấy, bỗng nói giỡn sao chứ? Chẳng lẽ tụi tôi tống công ghe bè bạn qua đây rồi sau đó xin lỗi mấy anh để rút em đi? Từ cha sanh mẹ đẻ tới bây giờ tôi chưa nghe ai nói kỳ như vậy.
Bảy núi có vẻ hài lòng trước sự nổi nóng bất chợt của thủ hạ mình, hắn liền chêm vô.
Ê, đừng có nóng, việc đâu còn có đó. Tôi xin can hai đàn, chú em bên kia nên bình tĩnh và mấy đại ca bên này cũng nên chăm chế mới được, bởi vì mấy đại ca cũng ở thế kẹt.
Tâm dặn lại hắn ta.
Vậy chờ đại ca qua đây để làm gì? Để xử chìm xuồng à?
Bảy núi nhăn nhỏ đáp.
Ê, xin đại ca hiểu giùm cho tôi. Bất quá tôi chỉ lấy uy tín ra để nói chuyện với tụi nó. Giả tỷ như thằng này đây, có dám không nghe thì tôi cũng chẳng ngoan ngoe gì được. Vì chẳng lẽ tôi kéo róc anh em qua để sanh tử với tụi nó hay sao? Hai bên đều là chỗ anh em hết, nhưng cũng có chỗ gần chỗ xa. Mấy thằng nhỏ này bày gì cũng là chỗ thân thuộc. Tôi nói thiệt như vậy, nhưng tôi cũng hết lòng dàn xếp cho anh em. Anh em nên tin lời tôi. Nếu tôi có ý gì khác thì tôi chẳng qua đây đâu.
Đoạn dây qua mặt tinh tám, hắn nghiêm giọng nói luôn.
Chú em cũng nên nể mặt qua một chút, nghĩ kỹ lại đi chú em.
Tinh tám uể oải hỏi lại.
Ý của đại ca rằng sao?
Bảy núi chắc lưỡi.
Qua hỏi chú em hỏi lại qua. Cố nhiên là qua muốn mọi việc cho em đẹp, nghĩa là chú em biểu anh em trả lại súng ống cho người ta rồi lôi binh. Ý kiến của qua là như vậy, nhưng chắc đời nào chú em chịu phải không?
Vì bảy núi trận trước như vậy, tên tám đành đẩy đưa theo.
Cố nhiên là như vậy rồi.
Bảy núi ngập ngừng.
À vậy chứ chú em tính phải quấy sau đây, chú em cũng phải nể quan chút chứ.
Tên tám ậm ừ.
Thì để tính coi. Tính cái gì nữa? Muốn gì thì cứ nói đại. Tụi mình đâu có phải là dân chánh trị mà phải màu mẻ. Rau nam rau bắc đã đời rồi mới xuống chữ xề.
Tên tám bật cười khan.
Vậy thì tôi tính đây. Ừ, tốt đa.
Tên tám mỉm cười chống nạnh lên, là như tự lấy làm thích thú, được dịp hạch sách đại ca của mình. Anh ta hất hàm hỏi bảy núi.
Tôi thấy còn thiếu một cô trong đám này, đại ca thỉnh rồi hả?
Bảy núi nhíu mày.
Ê, chú em hỏi chi vậy?
Tình tám ngàn nhìn đáp.
Tôi muốn đại ca giao cổ cho tôi, rồi tôi sẽ thả đám này.
Bảy núi đưa mắt dò xét anh ta, đoạn gằn giọng.
Ê, bộ giỡn sao? Chú em muốn bắt cổ thì ít ra cũng phải ăn thua đủ với quà.
Tình tám vẫn tươi cười như thường.
Nếu vậy thì anh em mình cần chia đều, đại ca thì rinh cổ, tụi tôi dắt cái đám này, như vậy đại ca còn lắng sẵn gì nữa?
Bảy núi nhăn mặt.
À, chú em làm vậy cũng ngặt cho qua quá, cái gì thì được chứ làm vậy qua không có thể thối lui được đâu. Cô Quỳnh Mai đang ở với qua, và bây giờ cô cũng như qua, hai người cùng như một.
Thế sấn lại, níu tài bảy núi.
Đại ca nói sao lạ vậy?
Bảy núi khẽ hất tài anh ta xuống.
Ê, đại ca là thiệt, nếu cổ không ưng thuận ở bển thì tôi qua đây làm cái gì? Nói thiệt, nếu cổ đốc thúc hối tôi qua bên này để cứu mấy đại ca, chứ tôi điên hay sao mà nhảy vô để làm mất lòng mấy thằng em này?
Thế lạc giọng hỏi dồn.
Bộ cổ chịu vậy hả?
Bảy núi nghiêm mặt.
Chẳng lẽ tôi nói giỡn hay sao? Tôi lo cho mấy đại ca thấy mộ đấy mà mấy đại ca còn cạch lên hạch xuống nữa.
Tên tám phì cười, nghe hai người đối đáp nhau, đoạn lên tiếng hỏi bảy núi.
Tôi nghi đại ca làm hộp với cô gì đó để cho tụi tôi nương tay với đám này phải không? Phải đúng như vậy không nè?
Bảy núi nheo mắt ra dấu cho tên tám để tỏ ý hài lòng, đoạn tằng hắn đáp.
Ê bậy, chẳng lẽ quá lo khơi khơi cho cổ sao? Chú em dư biết tính nết của qua mà, ban nãy qua tính làm lơ những á. Lỡ có mấy thằng liên lạc vừa báo cáo, và cổ nghe được nên cổ mới năn nỉ tôi quá chừng quá đổi. Qua cầm lòng không đậu nên qua mới giọt sang đây. Ê thôi mà chú em, năm thở mười thì qua mới can thiệp vô việc riêng của chú em.
Tên tám khẽ gật đầu.
Tôi nãy đại ca lắm nên tôi mới chịu khó đứng nghe từ nãy giờ. Có điều tôi phải biết chắc là cô kia có ăn ở thiệt với đại ca không đã rồi tôi mới tính được. Ê coi, chú em định làm khó dễ qua sao chứ? Không phải, tôi sợ đại ca bị cô kia xui khôn, xui dại, Đại ca nhắm mắt nhắm mũi nghe liền rồi rốt cuộc đại ca cũng bị trớt hả? Như vậy, việc tôi nể đại ca đã không ăn nhầm gì hết mà cả bọn mình còn mang tiếng là dạy. À, dạy ở chỗ nào hả chú em? Thì sao đó, cha con tụi nó dẫn nhau rút đi mất và mình có đuổi theo thì cũng trầy di tróc dãy.
Bảy núi gật gù.
À, chú em nói cũng có chỗ phải, cô Quỳnh Mai cổ nói thì chắc lắm, nhưng việc này mình phải tính lại.
Tên Tám cười rỗng rãng.
Nếu cổ là vợ của đại ca đàng hoàng thì tụi tôi đây cũng phải nể mặt bên đàn gái chứ, có chắc như vậy á, tụi tôi thả mấy ảnh cái rụp liền.
Bảy núi gằn giọng.
À thiệt chơi chú em, tụi mình là dân sống kè kè dưới súng đạn thì cũng nên ăn nói cho chín chắn. Nhất là chú em mà tính qua mặt qua nữa thì dầu sau này chú em có chui xuống thập điện Diêm Vương qua cũng theo tới đà.
Tên Tám đứng thẳng người.
Tôi không có nói hai lời mà.
Bảy núi dày qua thế phân trần.
À, chú em này nói như vậy thì đại ca tính sao?
Thế đưa mắt hỏi ý Tâm, Tâm cười lạc.
Tôi nói trúng bọn mà, họ làm mũ làm nhọt để bắt ép chị Quỳnh Mai chứ chẳng có gì khác hết.
Tên Tám gằn giọng, nói chen vô.
Ê, xin lỗi, tụi tôi không cần Quỳnh Mai, Quỳnh Cúc khỉ gì hết. Tụi tôi chỉ cần ba mớ súng của mấy người.
Tâm hất hàm, chỉ về phía bảy núi.
Vậy chứ cha nội kia qua đây để làm gì? Nói như anh thì cần gì phải bày đặt dàn xếp qua lại.
Tên Tám đụng đỉnh đáp.
Ê, còn sanh mạng mấy cha chi, còn tiền bạc của mấy cha nữa chi. Ngoài ra, tôi còn có thể tịch thâu hết xuồng để cho mấy cha lộ trả dò trong trường hợp tôi ưng thận thả mấy cha ra.
Bảy núi quay qua, than thở với thể.
Hey, rắc rối lắm mấy anh em ơi, đáng lẽ tôi làm mẫu với cô Quỳnh Mai cũng được, nhưng như vậy mình còn mặt mũi gì ngó nhau nữa. Bởi thế tôi mới chịu khó nghe theo những lời sai biểu của cổ để qua đây. Tôi nói thiệt ra như vậy chứ chẳng có giấu giếm gì hết. Chẳng lẽ tôi như vậy mà lại ngán ai, nên lượng chỗ đó dùm để cho anh em mình dễ tính toán hơn.
Tâm gần hỏi.
Nghĩa là đằng nào tụi tôi cũng bị tước khí giới.
Bảy núi dây qua hỏi Tên Tám.
À, việc đó chú em tính sao?
Tên Tám gầm gừ.
À, còn tính sao nữa đại ca, tôi nể mặt đại ca là vì cô Quỳnh Mai khỉ gì đó. Nay ở với đại ca nên chăm chế về khoản sanh mạng và tiền của. Tôi bằng lòng để mấy ảnh ung dung ra đi, nhưng súng ống thì làm ơn giao luôn cho tụi này giữ, như vậy là quá cỡ rồi.
Bảy núi chắc lưỡi.
Ngạc qua chú em, dầu sao cũng là chỗ thân tình của qua. Ê, chú em lấy mớ nhắm súng ống thôi chứ quơ trọn gói thì anh em đây còn mừng ăn gì được nữa. Mấy chú em có thiếu hụt về khoản này thì để sao qua cấp cho, trong những tháng sắp tới qua có thiếu gì.
Tên Tám ra bộ ngẫm nghĩ, đoàn gật đầu.
À, thiệt tôi cũng nể đại ca quá đủ rồi. Thôi được, tôi cũng muốn cho đại ca đẹp phận viên ưa. Cái đó cũng như đồ mừng đám cưới cho bên đàn gái của đại ca đó.
Bảy núi cười khà.
Điệu lắm.
Tên Tám vội nói thêm.
Xin đại ca đừng hiểu lầm là tôi trả hết đâu nghe. Ê, vậy chú em lấy bao nhiêu? Tôi xin lấy cây tự động thôi.
Thế kêu lên.
Như vậy mấy cha lấy hết tráo còn ngẫu hơn. Bảy núi quay qua dỗ dây anh ta. À, đừng quá nóng, để hổng thẳng mình cãi gỡ. Giá tỷ như không có tôi, không có cô Quỳnh Mai tụi nó làm cỏ hết mấy anh em thì sao?
Tên Tám khều nhẹ bảy núi.
Thôi kể như không, tôi chạy lo việc trả lại phần súng ống cho mấy anh em này rồi xin rút lui luôn. Việc có chút xíu như vậy mà làm mất nhiều thời giờ quá.
Bảy núi nghiêm giọng.
À, chú em đợi quan chút, phần của chú em kể như xong chứ phần của qua với mấy anh em này đâu đã hết.
Tên Tám cau mày, nhìn lại bảy núi.
Còn gì nữa đó đại ca, tôi tưởng...
Bảy núi xua anh ta đi.
À, chú em chịu khó lui về lo việc trả súng cho người ta đi, nhưng nè, đừng có trộn rộn gì hết, để qua nói chuyện lại với mấy anh em này trước đã. Qua không muốn bọp chột quá trong vụ này để rồi à, chú em sẽ phiền trách quá, ý thấy người lớn lấn ép anh em mà rốt cuộc rồi mang tiếng là dạy cả lũ.
Tên Tám ngơ ngác.
Gì mà rắc rối quá vậy đại ca?
Bảy núi nháy nhó, đoạn to tiếng bảo tên thủ hạ của mình.
À, để nữa qua sẽ nói lại cho chú em hay, bây giờ chú em nên để qua ba điều bốn chuyện với mấy anh em này.
Tên Tám miễn cưỡng bỏ đi, Bảy Núi thở ra, mỉm cười tiến lại, lay dài Thế Tầm.
À, bây giờ tới phiên tụi mình.
Thế cười lạc, lên giọng oán trách.
Đại ca, để anh em chơi cái mẫn này thì kể như hết tình hết nghĩa rồi đây, mấy anh lớn tụi tôi sẽ bắt buộc phải có thái độ.
Bảy Núi chắc lưỡi, rồi xuống giọng thiểu não.
Hey, mấy anh cũng phải hiểu dùm cảnh tam phân tứ chia ở dưới này, và nếu mấy anh có giận thì tôi cũng đành đem cái thân già này ra lại lục mấy anh. Dầu sao từ đây tôi cũng dính vào phe của mấy đại ca, tội dưới này nó sẽ trách tôi điều đó dẫu lắm.
Tầm sẵn giọng.
Đại ca mà theo phe của tụi tôi.
Bảy Núi cả quyết đáp.
À, vậy chứ sao, tôi theo cô Quỳnh Mai thì cũng như theo mấy đại ca rồi còn gì.
Thế cười mũi.
Thì bây giờ ông nói sao mình nghe vậy chứ cãi lẫy làm gì.
Bảy Núi lừa mắt.
Ê, đừng có nói vậy chứ đại ca, giữa anh em tụi mình đâu đã hết chuyện.
Tâm nhích người ra.
Vậy còn gì nữa, đằng nào đại ca cũng thắng hết.
Bảy Núi khẽ lắc đầu.
Chưa có gì hết, tôi mới nói cho tụi kia nghe theo để dứt giác cho mấy đại ca thôi. Phần tôi cần bàn lại kỹ với mấy đại ca.
Bàn cái gì?
À, về cô Quỳnh Mai.
Thế cười lạc.
Cô Quỳnh Mai đã ở trong tay đại ca rồi còn gì nữa?
Bảy Núi nghiêm nghị đáp.
À, vấn đề này mình phải tính lại. Tôi ăn ở với cổ trọn đời mãn kiếp và đưa cổ lên địa vị cao sang chứ bộ chơi qua đường hay sao mà có thể ẩu tả được.
Thế cự lại.
Cổ ân anh rồi còn gì nữa?
Bảy Núi ngó quanh, đoạn thấp giọng bảo Thế.
À, chuyện này là chuyện riêng. Đại ca nên kêu mấy anh em khác đứng xây ra lạ hơn.
Thế miễn cưỡng nghe theo lời hắn. Đợi khi mọi người đã rút vô chỗ giam lỏng dưới căn nhà sàn, Bảy Núi cười tằng hắn lấy giọng.
À, như tôi đã nói, việc này mình phải tính cho đàng hoàng. Tôi đâu có bắt cóc hay hãm hiếp gì cô Quỳnh Mai. Tôi muốn cưới xin cổ đàng hoàng, và chỉ có được vậy tôi mới qua đây can thiệp cho mấy anh.
Thế cười lạc.
Đại ca làm như tủ tú là cha mẹ của cổ vậy. Ấy, đừng có nói dòng do. Hai đại ca đây cũng như bên đàn trai vậy. Bộ hai đại ca không muốn cho tôi ăn ở cho hắn coi được sao? Đây là lòng tốt của tôi, chứ nên xả láng như đối với mấy con sâu nhỏ khác. Thì cô Quỳnh Mai đã rụ đời từ khuya rồi, và mấy đại ca cũng không còn ở đây để nói vinh cường như vậy.
Thế đưa mắt nhìn Tâm. Tâm cười nói.
Thế bây giờ tụi mình cũng như chị Quỳnh Mai đều ở trong tay mấy chả nín, mấy chả buông bóp thế nào mà chẳng được.
Di qua Bảy Núi, Tâm làm bộ trịnh trọng.
Vậy xin đại ca cho tụi tôi biết coi còn điều kiện gì nữa không?
Bảy Núi hỉ hạ đáp.
À, nếu anh em mình biết điều qua lại với nhau hết thì chẳng có gì là khó. Thiệt ra tôi cũng chẳng đòi hỏi chính xe 10 vàng gì làm mà khó dễ anh em. Có điều là khi một người muốn cưới vợ thì người đó phải biết chắc coi con vợ sắp cưới nó của mình có còn nguyên dạng hay không, hay là đuôi cùi sức mẻ gì. Nhất là tôi đây, chẳng lẽ tôi đi ăn mót của người khác để cho đám em út nó chê cười. Kẹt nổi là tôi đã can thiệp để tụi nó thả mấy anh em bên này nữa. Tôi mà u mê ám chướng quá thì đâu còn uy tín để chỉ huy tụi nó nữa.
Tâm cười thành tiếng, nhìn Thế.
Chà, việc này coi bộ không ăn chung gì tới tôi đa.
Thế quắt mắt.
Chú ăn chung đến một mình tôi sao?
Tâm ngập ngừng.
Nhưng anh có thẩm quyền hơn tôi.
Thẩm quyền là ở việc chung, chứ chị Quỳnh Mai.
Tâm chận lời anh ta.
Thì về mặt đó, ít ra anh cũng có thẩm quyền hơn tôi nữa. Với chỉ tôi có biết cái khỉ khô gì đâu mà có thể nói chuyện với đại ca Bảy đây được.
Thế rướng giọng.
Coi, vụ của chị Quỳnh Mai cũng ảnh hưởng luôn đến cả bọn mình.
Tâm mỉm cười.
Nếu vậy thì tôi càng dễ tính nữa.
Thế gằn giọng.
Sao mà dễ tính?
Như tôi có nói, cậu muốn theo đại ca Bảy đây thì mình cho theo luôn cho nhẹ mình nhẹ mẩy và cho vụ này xong phức.
Bảy Núi xen vô.
Ê, đành rằng vậy, nhưng còn cái vụ nguyên lành kia nữa, tôi không chịu ăn cơm thừa cá cặn của người khác đâu. Vì vậy tôi mới chịu qua đấy và đứng ra giúp đỡ mấy đại ca.
Tâm thẳng nhiên bảo hắn ta.
Người ta chưa chồng mà sao đại ca đã nghi quá vậy?
Bảy núi nhăn mặt, quơ tài chỉ về phía Tâm, thế.
À ý thôi, chưa chồng mà đi lang bang theo mấy cha không vợ không con như vậy thì dầu cho có kẻ súng vũ lỗ tai tôi biểu tôi không nghe bây giờ tôi cũng nghi mạnh nữa. Chẳng lẽ mấy cha bên này co tay co chân hay là lại cái bà bóng gì sao?
Những lời nói sống sượng của bảy núi làm cho Thế khó chịu nhưng lại khiến cho Tâm phì cười. Anh ta tươi giọng bảo bảy núi.
Mà dầu cho có gì đi nữa thì đại ca cũng nên chăm chế. Đại ca có mới mẻ gì đâu mà lại đòi ngặt như vậy. Tôi tưởng nếu chị Quỳnh Mai lọt vô tay đại ca thì đó cũng là điều làm cho đại ca đủ le bàn dân thiên hạ dưới này rồi.
Bảy núi nghiêm mặt.
À đừng giỡn. Tôi cưới cổ là đem cổ lên địa vị bà lớn chứ không phải lối lạm xạm đâu. Bởi vậy tôi mới đòi ngặt điều đó. Chứ nếu không, tôi đã không quý trọng cổ như từ hôm nay. Và tôi cũng cần gì phải tốn nước miếng năn nỉ tụi nó thả mấy anh em bên này làm gì. Mấy đại ca muốn tính theo giá rẻ thì dễ quá mà.
Tâm liếc chừng Thế, đoạn cười bảo bảy núi.
Việc gì tôi cũng có thể nói phóng chừng được chứ việc mà đại ca muốn... Muốn chị Quỳnh Mai phải y nguyên á, phải mới tinh khôi như vậy á, dầu có bạc triệu tôi cũng chẳng nói á, ắt ra được.
Bảy núi nhíu mày.
À, sao vậy hả?
Tâm xòe hai tay phân bùa.
Đại ca hỏi mắt mỏ chi tôi vậy, chuyện đó tôi cũng như đại ca, cũng như bao anh em khác mình đứng dạng ra cách chị Quỳnh Mai đến mấy cây số ngàn thì làm sao biết được ở trống nó còn mất ra làm sao.
Bảy núi phì cười, gật gù, dân về chót rầu trái ấu. Trong lúc Thế sẵn giọng cười nửa Tâm.
Giờ phút này mà anh còn giỡn được nữa chứ?
Tâm cười mũi.
Thế thật chứ giỡn gì? Đó là sự thiệt 100% mà tôi xin chịu thua. May ra anh...
Thế gằn giọng.
Tôi sao?
Thì may ra anh còn trả lời được chút chút với đại ca bảy đây.
Mặt Thế đỏ bừng bừng.
Anh này em nói kỳ quá. Tôi có tài thần tài thánh gì mà biết được.
Tâm cười cường.
Đành rằng vậy nhưng ít ra anh cũng có nhiều dịp gần gũi với chị nhiều hơn tôi.
Bảy núi sốt ruột, kêu ầm lên.
Em mấy cha nội này lạ quá, bây giờ hai bên đổ qua trúc lại hoài sao? Mấy cha làm như vậy tôi càng nghi thêm.
Tâm nhún dài, điềm nhiên bảo hắn ta.
Đó là quyền của đại ca, nhưng việc này tôi không có biết gì hết. Là tôi không biết và cũng chẳng dám lạm bàn. Tóm lại, đối với vấn đề chị Quỳnh Mai, tôi xin phép không có ý kiến gì hết và xin để tùy đại ca với anh Thế hay muốn tính sau đó thì tính.
Bảy núi gằn giọng.
Ê, đại ca nói buông sổ như vậy sao được? Nó ăn nhập đến cả đại ca và cả đám anh em bên này nữa.
Tâm lại nhún dài.
Tôi cũng biết vậy và đành chờ cho nó ăn nhập sau thì ráng chịu vậy chứ nói nặng gì nữa bây giờ.
Bảy núi hầm hừ, quay lại Thế.
À còn đại ca...
Thế nội dóa.
Tôi thì biết sao được.
Bảy núi cười rằng.
Nói vậy cha nào cũng không biết hết trơn phải không? Bây giờ tôi nói chuyện với ai đây? Bọn mấy người không có người trên kẻ dưới gì hết trơn sao?
Thế rắn giọng.
Có chứ sao không? Nhưng việc chị Quỳnh Mai thiển trên dưới khỉ gì? Nhưng ít ra đại ca cũng gần gũi cổ hơn mấy thằng dưới.
Thế cười lạc.
Gần rồi biết à.
Bảy núi gầm gừ.
À, được rồi, mấy người muốn giấu quanh thì đừng có trách tôi. Hắn ta chỉ vào ngực Thế, nhất là cha nội này.
Thế dặn lại.
Sao lại hỏi tôi?
Tập thứ 28 Kinh Cầu Muốn đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 29.